Mỹ Châu, Trọng Thủy và huyền thoại chống giặc ngoại xâm của An Dương Vương vốn đã trở nên quen thuộc với người Việt. Những tài liệu cổ nhất của Việt Nam như Việt Điện U Linh, Việt Sử Lược, Lĩnh Nam Trích Quái và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng An Dương Vương họ Thục, tên Phán, người đất Ba Thục, Tứ Xuyên Trung Quốc ngày nay, là con của vua Thục. Vì không hài lòng chuyện cầu hôn của tổ phụ với con gái Hùng Vương, ông đem quân đánh đổ Hùng Vương, lập nước Âu Lạc, làm vua, xây thành Cổ Loa. Thế nhưng, niềm tin về nguồn gốc An Dương Vương bị lung lay vào cuối thế kỷ 19. Một số sử thần nhà Nguyễn nghi ngờ các ghi chép lịch sử, cho rằng Âu Lạc có thể nằm ở vùng Tây Bắc, sát nước Văn Lang, và vua Thục không phải là người Ba Thục. Dưới thời Pháp thuộc, Ngô Tất Tố và Trần Trọng Kim cũng không thừa nhận sự hiện hữu của An Dương Vương nhà Thục. Trong khi đó, nhà sử học A.G. Oricot cho rằng trước khi nhà Hán đô hộ, lịch sử An Nam chưa được ghi chép rõ ràng. Vì vậy, dữ liệu về An Dương Vương trong tài liệu cổ của Việt Nam là không đáng tin. Vậy An Dương Vương là nhân vật có thật hay chỉ là truyền thuyết? Các bạn đang nghe podcast Giải Mã và tôi là Hoàng Hải. Lý do dẫn đến sự mơ hồ về nguồn gốc của An Dương Vương là sự mâu thuẫn trong ghi chép sử sách. Những ghi chép đầu tiên về nguồn gốc nhân vật này được tìm thấy trong các thư tịch cổ Trung Quốc. Sử ký của Tư Mã Thiên, viết vào thế kỷ 1 trước công nguyên, đã nhiều lần nhắc đến một nước Âu Lạc ở phía nam Trung Quốc đã bị Triệu Đà đánh chiếm. Tuy nhiên, tài liệu này lại không đề cập đến Thục Phán hay An Dương Vương. Các tài liệu sau đó có ghi chép rõ hơn trong Hậu Hán Thư của Phạm Việp khi chép về quận Giao Chỉ, có chú thích: đây là nước cũ của An Dương Vương. Tác phẩm Bùi Thị Quảng Châu Ký, thế kỷ 5, được dẫn lại trong sử ký sách ẩn của Tư Mã Trinh, thế kỷ 8, chép: sau con vua Thục đem quân đánh chiếm, tự xưng là An Dương Vương. Sau Nam Việt Vương Úy Đà lại đánh phá An Dương Vương, sai hai sứ, cai trị hai sứ là Giao Chỉ và Cửu Chân, tức là nước Âu Lạc vậy. Nam Việt Chí được trích trong Cựu Đường Thư Phần Địa Lý Chí, thế kỷ 10, lại ghi: vua nước Thục cho con là An Dương Vương, cai trị đất Giao Chỉ. Nước ấy nay nằm về phía đông huyện Bình Đạo. Tuy nhiên, tất cả các thư tịch cổ này chỉ thống nhất rằng An Dương Vương là con vua Thục, mà không nêu rõ vua Thục là ai, nước Thục ở đâu. Trong khi đó, các thư tịch cổ Việt Nam lại ghi rõ hơn. Việt Sử Lược đời Trần có viết: cuối đời Chu, Hùng Vương bị con vua Thục là Phán đánh đuổi mà lên thay. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư lại chép: họ Thục, tên Húy là Phán, người Ba Thục, ở ngôi 50 năm, đóng đô ở Phong Khê. Các bộ sử sau như Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Việt Sử Tiêu Án, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cường Mục đều lặp lại thông tin tương tự. Tuy nhiên, điều đáng nói là sử cũ cũng chép nước Thục, Ba Thục đã bị nhà Tần diệt vào năm 316 trước công nguyên. Vua Thục cuối cùng là Khai Minh bị giết ở Vũ Dương, thái tử cũng chết ở Bạch Lộc Sơn. Như vậy, con vua Thục không thể tồn tại đến năm 257 trước công nguyên để đi đánh chiếm Văn Lang. Khoảng cách địa lý cũng là một vấn đề khiến các thông tin này trở nên khó tin. Từ Ba Thục đến Văn Lang phải vượt qua nhiều vùng núi hiểm trở như Kiện Vi, Dạ Lang, Cung Tác, Nhiệm Mang, nay thuộc Vân Nam, Trung Quốc. Cách nhau hàng ngàn dặm đường, làm sao có thể dễ dàng tiến quân sang chiếm Văn Lang được? Chính những mâu thuẫn về sử sách và sự vô lý trong không gian thời gian đã khiến các nhà sử học nghi ngờ và phủ định giả thuyết Thục Phán là con vua Thục. Trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, các sử thần nhà Nguyễn cũng hoài nghi. Họ đặt ra khả năng có một họ Thục khác ở ngoài cõi Tây Bắc giáp nước Văn Lang mà sử cũ nhận là Thục Vương. Quan điểm này cũng được ghi nhận trong Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Trong đó có chép: nhà Thục chép sử trong nước ta, không phải là nước Thục bên Tàu. Vì rằng cứ theo sử nước Tàu, thì đời bấy giờ đất Ba Thục đã thuộc nhà Tần, thì còn có vua nào nữa? Ngoài ra, Sử ghi rằng khi Thục Vương Phán lấy được Văn Lang thì đổi quốc hiệu thành Âu Lạc. Nếu vậy, Âu Lạc phải bao gồm cả ba Thục, nhưng sử không chép điều đó. Cũng theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử sách xưa có nơi ghi rằng Thục Phán là cháu của Thục Vương, lại có chỗ nơi nói An Dương Vương tên thật là Phán, họ Thục, quê ở đất Ba Thục. Sự mâu thuẫn này có thể do ở vùng Tây Bắc, giáp danh với nước Văn Lang, có một dòng họ Thục khác và các sử gia xưa đã nhầm lẫn họ này với Thục Vương. Chứ nếu bảo Thục Vương đây lại là người Ba Thục thì không phải. Các học giả hiện đại như Trần Trọng Kim, Ngô Tất Tố cũng thể hiện sự phủ định mạnh mẽ. Trần Trọng Kim cho rằng các chuyện từ thời Hồng Bàng đến hết nhà Triệu phần nhiều là hoang đường, huyền hoặc cả. Ngô Tất Tố thì tuyên bố rằng nước Nam không có ông An Dương Vương nhà Thục. Học giả Pháp Maspero cũng đồng quan điểm, xem An Dương Vương như một ông vua huyền thoại. Từ nửa cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, thái độ hoài nghi về sự tồn tại lịch sử của Thục Phán An Dương Vương và lai lịch Ba Thục của ông ngày càng mạnh mẽ, dẫn đến khuynh hướng phủ định hoàn toàn tính chân thực của nhân vật này. Tuy nhiên, sau cách mạng tháng 8 1945, việc nghiên cứu về An Dương Vương, Âu Lạc có những bước tiến mới. Vấn đề nguồn gốc của An Dương Vương là một vấn đề lớn liên quan đến nguồn gốc dân tộc và diễn biến lịch sử của Việt Nam. Theo tác giả Trần Quốc Vượng trong cuốn Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, xuất bản năm 2003, nhiều nghiên cứu chỉ ra bằng chứng cho thấy sự tồn tại của An Dương Vương. Trong bài viết An Dương Vương có thật, ông Trần Quốc Vượng cho rằng các di tích lịch sử còn sót lại là minh chứng rõ nhất về thời kỳ An Dương Vương. Các di tích lịch sử có liên quan đến vấn đề này bao gồm đền thờ An Dương Vương, am thờ Mỹ Châu với pho tượng đá cụt đầu ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tất cả đều không xác định được thời gian xây dựng, nhưng là minh chứng rõ nét cho thấy các nhân vật này thực sự tồn tại. Dân gian đã lưu truyền rằng Mỹ Châu, con gái An Dương Vương, đã nhẹ dạ cả tin lấy nỏ thần của cha mang cho chồng xem, tức Trọng Thủy. Trọng Thủy sau đó lấy cắp nỏ thần khiến An Dương Vương thua trận trước Triệu Đà, mất thành, Mỹ Châu bị cha chém đầu, còn Trọng Thủy thì tự tử ở giếng ngọc. Bên cạnh đó, di tích ba vòng thành Cổ Loa hình xoắn ốc với chiều dài hơn 16.000m, cũng như miếu thờ thần Kim Quy gọi là Loa Khẩu, hay hàng loạt gò đống, từng đôi, phân bố dọc đường từ Tiên Hội đến Cổ Loa là minh chứng cho truyền thuyết đắp thành. Nhà sử học Trần Quốc Vượng trích lại nội dung truyền thuyết rằng hội là nơi các nàng tiên đêm đêm tụ họp để gánh đất giúp vua xây thành. Những hòn đất lọt từ sọt rơi xuống chất thành gò đống. Nhiều phong tục, kiêng kỵ có quan hệ chặt chẽ với truyền thuyết làm tăng thêm độ thuyết phục cho truyền thuyết, như tục rước vua sống hàng năm, kiêng nuôi gà trắng, đãi dâu không đãi rể, kiêng tên Phán gọi trạch thành Phớn hoặc nồi gọi trạch thành Niêu. Nguồn gốc thật sự An Dương Vương được nghiên cứu rõ hơn ở trong truyền thuyết Cẩu Chúa Trang Vua, Chín Chúa Tranh Vua của người Tày ở Cao Bằng. Nghiên cứu có tên Vấn đề nguồn gốc của Thục Phán và sự thành lập nước Âu Lạc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc chép lại truyền thuyết kể rằng Thục Phán là con Thục Chế, cai quản nước Nam Cương gồm 10 sứ Mường. Sau khi vua cha mất, Thục Phán tuy còn nhỏ đã dùng mưu lược thu phục 9 Mường còn lại, trở thành vua toàn vùng. Lãnh thổ Nam Cương khi ấy được cho là trải dài từ Cao Bằng đến khu vực Quảng Tây, Trung Quốc ngày nay. Sau này, Thục Phán đánh bại Văn Lang, hợp nhất đất đai, lập nên nước Âu Lạc. Truyền thuyết này còn gắn liền với nhiều di tích và địa danh cụ thể ở Cao Bằng như Tổng Lằn, Tổng Trúc, Khao Lừa, cây đa cổ thụ ở Cao Bình, đồi guốc đá ở Bản Thành. Sau khi truyền thuyết này được phát hiện, nhiều nhà nghiên cứu bắt đầu tin rằng Thục Phán không phải người từ Ba Thục như quan niệm cũ, mà là thủ lĩnh của liên minh bộ lạc người Tày cổ sống ở vùng núi phía Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc, lấy trung tâm là Cao Bằng. Giáo sư Đào Duy Anh, người từng cho rằng Thục Phán từ Ba Thục, cũng thay đổi quan điểm. Ông cho rằng Thục Phán đứng đầu liên minh bộ lạc Tây Âu vùng Nam sông Tả Giang và Hữu Giang, cùng với thượng lưu các sông Lô, Gầm, Cầu ở biên giới Việt Trung. Sau đó, các nhà sử học có thêm những giả thuyết khác, như Nguyễn Linh cho rằng Thục Phán là người Ai Lao phía Tây Bắc, còn Nguyễn Duy Hinh nói Thục Phán là người Lạc Việt. Tuy nhiên, phần lớn giới nghiên cứu hiện nay vẫn thiên về quan điểm ông là người Tày cổ. Truyền thuyết dân gian tại vùng Cổ Loa cũng cho thấy người dân luôn nhớ đến Thục Phán như một thủ lĩnh miền núi. Nhiều tướng lĩnh dưới trướng vua như Cao Lỗ hay trợ thủ đắc lực cũng được cho là người Cao Bằng. Ngoài ra, các chi tiết nhỏ về tập tục, ngôn ngữ trong truyền thuyết cũng củng cố thêm nguồn gốc Tày của Thục Phán. Ví dụ, hình ảnh rùa vàng và gà trắng, hai linh vật đối lập trong truyền thuyết cũng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong văn hóa Tày. Rùa là vật thiêng, tượng trưng cho điều tốt lành, còn gà trắng gắn với xui xẻo và sự chết chóc. Người Tày còn kiêng ăn thịt gà trắng trong dịp vui. Tập tục dân gian Tày cũng có chuyện con gái rắc lông ngỗng chỉ đường, tương tự chi tiết Mị Châu chỉ đường cho Trọng Thủy. Tên Mị Châu có thể xuất phát từ Mẻ Châu trong tiếng Tày, nghĩa là bà chúa lớn. Thậm chí tại Cao Bằng hiện tại vẫn lưu truyền huyền thoại Thành Nà Lự do Bế Khắc Thiệu xây thời Lê, có chi tiết làm nỏ thần và được rùa vàng giúp, tương tự như truyền thuyết An Dương Vương. Cuối cùng, nhiều địa danh ở vùng Cổ Loa cũng mang dấu tích ngôn ngữ Tày cổ. Ví dụ, Viềng trong tiếng Tày là Thành, có thể liên quan đến việc An Dương Vương xây thành ở đây. Tất cả những chi tiết từ truyền thuyết đến tập tục, từ địa danh đến nhân vật đều cho thấy mối liên hệ sâu sắc giữa Thục Phán An Dương Vương với người Tày cổ và vùng đất Cao Bằng. Đây là hướng tiếp cận mới mẻ và giàu tiềm năng trong việc chứng minh An Dương Vương là vị vua có thật trong lịch sử. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.